Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 14 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam cáo buộc Facebook bất tuân quy tắc nội dung, quảng cáo và thuế. Tiếp theo là phóng sự Nhà Trăm Cột. Kế đến là tường trình Sinh hoạt văn học Việt ở ngoại ô Washington. Tiếp theo là phóng sự Mùa đông Ukraine. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Facebook phản bác tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, nói Facebook vi phạm luật pháp Việt Nam. Việt Nam cáo buộc Facebook vi phạm luật an ninh mạng mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2019 và không tuân thủ các quy tắc về quản lý nội dung, quảng cáo và thuế, truyền thông nhà nước đưa tin. Kênh YouTube chính thức của Trung tâm Tin tức VTV24 tường thuật rằng tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ Ba 8 tháng 1 2019, Cục Phát thanh và Truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã công bố một số hành vi cụ thể mà họ cho là vi phạm pháp luật Việt Nam của Facebook. Thứ nhất, Facebook không đóng các tài khoản cá nhân, fanpage, nhóm, các bài đăng với nội dung vu khống, chống phá chính quyền, bôi nhọ, phỉ báng các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước. Thứ hai, cho phép các tài khoản hoạt động quảng cáo, giao bán sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp. Thứ ba, không hợp tác với cơ quan an ninh Việt Nam yêu cầu cung cấp thông tin về các tài khoản mà Việt Nam cho là lừa đảo và vi phạm pháp luật. Hôm 9 tháng 1, Facebook đã lên tiếng phản bác tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam rằng Facebook vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Trang mạng truyền thông xã hội này cho biết là đã hạn chế các nội dung bất hợp pháp và đang thảo luận với các cơ quan chức năng Việt Nam. Chúng tôi có một quy trình rõ ràng để các chính phủ báo cáo nội dung bất hợp pháp và chúng tôi xem xét tất cả các yêu cầu đó, đối chiếu các điều khoản về điều kiện cung cấp dịch vụ của chúng tôi với luật pháp địa phương. Facebook viết trong một tuyên bố. Facebook bị Việt Nam khuyến cáo hơn một tuần sau khi luật an ninh mạng mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2019. Luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi này yêu cầu các công ty Internet lưu trữ các dữ liệu của người sử dụng mạng ở trong nước, gỡ bỏ các nội dung bị coi là vi phạm pháp luật ra khỏi nền tảng của các công ty Internet, đồng thời hợp tác với các cơ quan điều tra bằng cách cung cấp dữ liệu của người sử dụng cho giới hữu trách mà không cần phải chờ chắt tòa. Facebook còn bị cáo buộc là cho phép người sử dụng mua quảng cáo để phát tán các thông tin sai sự thật, bôi nhọ tổ chức cá nhân doanh nghiệp và liên tục trì hoãn không tuân thủ yêu cầu của Việt Nam, bất chấp các cơ quan quản lý đã nhiều lần gửi công văn, email yêu cầu gỡ bỏ các nội dung xấu. Trước đó, Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đưa ra hai ví dụ về những quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp mà họ nói là nhan nhản trên trang Facebook với ảnh đính kèm của hai trang Facebook Thiên Long quảng cáo mua bán các loại súng và Yến Nhi chuyên mua bán tiền giả. Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt nhấn mạnh tính cách nguy hại của các quảng cáo chính trị với nội dung xuyên tạc, định hướng dư luận. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử khuyến cáo Facebook có thể trở thành một vũ khí đắc lực vì khả năng của nó có thể phân loại nhóm đối tượng một cách chính xác và chi tiết nhất. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết là đã tiếp xúc với Ngân hàng Nhà nước, đề nghị phối hợp để có biện pháp ngăn chặn các hoạt động thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp đối với các nền tảng xuyên biên giới, trong đó có Facebook. Giới hữu trách cho biết là đang xem xét các biện pháp để trừng phạt các chương trình quảng cáo đầy thù hận trên Facebook và cảnh cáo rằng các cơ quan quản lý sẽ có hướng xử lý đối với các vi phạm của Facebook tại Việt Nam. Tin này đã được các hãng tin quốc tế chú ý và tường thuật rộng rãi, đặc biệt là các trang tin tài chính như Financial Times và Bloomberg. Facebook cho tới giờ này chưa đáp ứng yêu cầu bình luận của trang mạng CNET và của hãng tin Reuters.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Nhà Trăm Cột.
Ở tả ngạn sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đức, tỉnh Long An, có ngôi nhà gồm 68 cột chính và nếu tính luôn 52 cột vuông nhỏ phụ trợ ở hàng năm và vòng đố vách trái xây bằng xi măng đã được trùng tu sau này, thì ngôi nhà có tới 120 cột lớn nhỏ. Khái niệm nhà trăm cột như vậy chỉ là ước lệ.
Xây dựng ngôi nhà từ năm 1898 và hoàn thành năm 1903, tức như 2 năm xây và 3 năm chạm, nhà cấu trúc 120 cột nhà, 68 cột tròn, 52 cột vuông ở rải rác các bức vách.
Với diện tích 882 m², nhà trăm cột tọa lạc trên một khu vườn rộng 4.000 m². Chính diện quay về hướng Tây Bắc, nhà làm bằng các loại gỗ cẩm lai, gõ đỏ, gõ mật, mái lợp ngói âm dương, nền nhà bằng đá tảng cao 0,9 m, mặt nền lát gạch tàu lục giác. Nhìn trên bình đồ, nhà trăm cột có kiểu chữ quốc, 3 gian, 2 trái.
Khách tới thì những cái có thỉnh thoảng như Tết lễ rồi mới có rất đông, còn như mấy ngày thường thì ra vậy. Ở trong và ngoài địa phương, tất cả rồi ở nước ngoài nữa. Những thời điểm là mấy lễ, lễ Tết.
Ông Nhã nói rằng Tết Kỷ Hợi này, nơi đây cũng có bánh trái để khách đến thăm cùng ăn Tết. Theo các nhà nghiên cứu, đây là một ngôi nhà có kiểu thức thời Nguyễn, về đại thể mang dấu ấn rõ rệt của phong cách Huế, nhưng do được làm theo đơn đặt hàng của chủ nhà trong bối cảnh Nam Bộ thời thuộc Pháp, nên có nhiều nét tiểu dị trong đề tài trang trí, tạo được sự phong phú và đa dạng của cư dân miệt sông nước Nam Bộ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Sinh hoạt văn học Việt ở ngoại ô Washington.
Mặc dù việc sáng tác văn học tiếng Việt và đem tác phẩm đến với độc giả là một con đường đầy khó khăn ở hải ngoại, nhưng ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ, những buổi sinh hoạt văn học như thế này vẫn được các câu lạc bộ sách của cộng đồng gốc Việt duy trì đều đặn mỗi dịp cuối tuần để đem tới cho người Việt xa xứ bầu không khí văn chương và khuyến khích các thế hệ trẻ gìn giữ tiếng Việt nơi đất khách quê người. Những buổi sinh hoạt như thế này thường thu hút khá đông người tham dự, và thực tế này đã đem tới niềm vui rất lớn cho các tác giả cũng như những người yêu mến văn học Việt Nam. Nhà văn Bình Hoàng nói:
câu lạc bộ sách vở ở đây đã nhiều năm rồi, thì phải nói rằng thì tuy là một cái nhà nó nhỏ nhưng mà cái số khách tham dự cũng rất là đông đảo và đủ mọi giới, thì điều đó nói lên rằng thì là cái tinh thần văn học, cái tinh thần mà ham hỏi về nghệ thuật nó rất là có một cái gì hứng thú. Cho nên là thì là người ta vẫn còn rất là say mê với lại cái vấn đề văn học ở hải ngoại.
Còn nhà văn Cung Thị Lan thì cho biết:
Cung Lan nghĩ rằng là cái book club này là một cái cơ hội để tất cả các nhà văn, nhà thơ của hải ngoại gặp gỡ, rồi chia sẻ tâm tình qua những tác phẩm của họ. Thì những cái tác phẩm thì nói lên có thể là có những cái ngụ ý gì trong đó. Và mặc dù ở xa xứ nhưng mà mỗi người đã chia sẻ tâm tình với nhau.
Được thành lập từ năm 2014 sau khi tủ sách Tiếng Quê Hương ra đời nhiều năm và có được lượng tác phẩm xuất bản khá dồi dào, câu lạc bộ sách của nhà Việt Nam tại Virginia là một trong những câu lạc bộ có nhiều hoạt động tích cực trong việc gìn giữ và nuôi dưỡng niềm đam mê văn học Việt trong cộng đồng gốc Việt sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Đều đặn hàng tháng, câu lạc bộ này đều có các buổi sinh hoạt giới thiệu những tác phẩm và tác giả mới đến với độc giả trong vùng. Những buổi sinh hoạt tại đây cũng là nơi để mọi người cùng giải quyết những khó khăn trong việc đưa tác phẩm đến với độc giả. Ông Đào Trường Phúc, câu lạc bộ sách nhà Việt Nam tại Virginia nói:
thật sự là khi mà các anh chị em trao đổi ý kiến với nhau về việc xuất bản và phát hành sách thì nói chung là đều chia sẻ với nhau những khó khăn. Những khó khăn đó không phải chỉ riêng ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn này mà có thể nói chung ở các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, thị trường tiêu thụ sách báo càng ngày càng khó khăn. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng tôi mới có nhu cầu là phải gặp nhau để mà chia sẻ những kinh nghiệm, chia sẻ cái nhìn để mà từ đó có thể tìm được những giải pháp cho vấn đề.
Tất nhiên, việc duy trì những buổi sinh hoạt văn học như thế này là không hề đơn giản. Câu lạc bộ sách nhà Việt Nam từng phải tạm ngừng hoạt động gần suốt năm 2018 vừa qua do những khó khăn về nhân sự và tài chính khác nhau. Tuy vậy, với việc tủ sách Tiếng Quê Hương vẫn đều đặn ra sách, và với tình yêu văn học Việt vẫn còn rất nhiều trong đời sống cộng đồng gốc Việt ở ngoại ô Washington. Câu lạc bộ đã hoạt động trở lại và tiếp tục có những sinh hoạt bổ ích, đem những tác phẩm có giá trị của các tác giả cả trong và ngoài nước đến với độc giả yêu văn học.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Mùa đông Ukraine.
Bệnh viện số 18 ở quận Kievsky từ nhiều tháng nay đã không còn bác sĩ hay bệnh nhân nào. Nhưng nơi này giờ đây là chỗ nương thân của hàng chục người lánh chiến sự trong một khu dân cư toàn những khu nhà cao 5 tầng bị mất mái, tường lỗ chỗ những vết đạn và những ô cửa sổ trống hoác. Những cư dân này tá túc trong tầng hầm của bệnh viện. Ai nấy đều khoác nhiều lớp quần áo cũ kỹ để giữ ấm trong cái lạnh mùa thu giảm xuống dưới 0 độ C vào ban đêm. Họ cố thu vén sinh sống trong những không gian có thể tạm gọi là những gian phòng, được thắp sáng bằng nến và dầu hạt hướng dương đựng trong một cái đĩa. Vẻ mệt mỏi và nỗi lo âu lớn dần khi mùa đông đang gần kề. Anh Vladimir Tumanov ngồi co ro bên cạnh những con chó của mình. Người thợ sửa xe hơi 38 tuổi này cho biết nhà của anh đã bị phá hủy vào cuối tháng 8. Anh phải ở lại với người mẹ 73 tuổi vì bà bệnh nặng không thể rời khỏi thành phố. Anh đang cầu nguyện cho một mùa đông ấm áp và chiến tranh chấm dứt.
Здесь как бы еду готовить только на костре получится. Костёр рядом.
Anh Tumanov nói, mọi người phải nhóm lửa để nấu ăn. Củi thì khan hiếm và cư dân phải dùng tới những đống cửa sổ bằng gỗ bị gãy do những vụ nổ làm văng ra. Chúng tôi sẽ thu gom lại và nhóm lửa. Ở đây không có hơi sưởi ấm, nhưng nếu điện trở lại thì chúng tôi sẽ có được chút hơi sưởi ấm, anh Tumanov nói. Những người ở lại trong khu vực này như anh Tumanov đã chứng kiến giao tranh ác liệt giữa lực lượng chính phủ và quân ly khai thân Nga giành giật một sân bay gần đó bên kia cây cầu. Những cư dân này hoặc quá nghèo hoặc quá già nên không thể tản cư lánh cuộc nội chiến tàn khốc đã khiến những cửa hiệu mặt tiền hào nhoáng trên đường phố Donetsk phải đóng ván che chắn và biến những khu dân cư của tầng lớp lao động thành chốn không người. Mất đi 400.000 người trong tổng số 1 triệu dân trước chiến tranh, Donetsk giờ chuẩn bị đối mặt với mùa đông giá lạnh phía trước. Với khí hậu như ở miền đông Ukraine, nơi mà nhiệt độ thường ở mức dưới 0 độ C suốt mùa đông, thiệt hại về cơ sở hạ tầng trọng yếu và thiếu nỗ lực cung cấp đủ chỗ trú ẩn cho những người mà nhà cửa bị phá hủy, thì có nghĩa là thế nào cũng sẽ có người chết cóng. Cách bệnh viện một vài khu nhà, một đội sửa chữa đang sửa một đường ống nước nóng cung cấp hơi sưởi ấm đến cho một trong những ngôi nhà bị ảnh hưởng. Ông Alexander Zuyev, người giám sát đội sửa chữa, nói giúp đỡ những người dân có nhà bị hư hỏng nặng nằm ngoài khả năng của ông. Cộng thêm chuyện nhà không mái, không cửa sổ, thì có sửa chữa hệ thống sưởi cũng vô ích, ông nói. Một số trạm thủy nhiệt ở Donetsk cung cấp hơi nóng cho hàng chục ngôi nhà hiện nằm trên chiến tuyến giữa phiến quân và lực lượng chính phủ. Ông Zuyev nói, đi đến đó chỉ để bật hơi sưởi lên, nếu thiết bị còn nguyên vẹn, cũng là quá nguy hiểm. Khoảng 1.000 ngôi nhà và tòa nhà chung cư, chiếm 10% tổng số nơi cư ngụ của cư dân thành phố, đã bị hư hại vì pháo kích, theo lời một cựu quan chức trong tòa thị chính Donetsk. Một số nhà không thể nào sửa chữa được, và nhiều người sống trong cảnh mất điện. Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng điện năng vì cuộc xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện, cung cấp khoảng 40% điện năng của đất nước. Tình hình chiến sự khiến ông Zuyev lo sợ về viễn cảnh sắp tới. Nếu có vấn đề với khí đốt thì coi như chúng tôi xong đời, ông nói. Bởi vì trạm thủy nhiệt này vận hành bằng khí đốt, không dùng than được. Than thì phải dùng một hệ thống hoàn toàn khác. Mới đây, Moscow đã đồng ý tái khởi động nguồn khí đốt của Nga cung ứng cho Ukraine trong một nỗ lực do Liên minh châu Âu làm trung gian điều giải, nhằm tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng có thể khiến Ukraine không đủ hơi sưởi ấm trong mùa đông chết chóc. Thế nhưng vấn đề chính yếu là kiếm đâu ra tiền để thanh toán những khoản cung ứng này, trong khi Ukraine đang lâm vào tình thế ngặt nghèo về tài chính. Vào một buổi chiều tháng 10 ấm áp, bên trong căn hộ của cô Anastasia Gushina, 30 tuổi, ở quận Petrovsky, còn lạnh hơn bên ngoài. Đứa con trai 5 tuổi của cô chơi trong nhà với chiếc áo dày khoác trên người. Khu nhà chung cư 4 tầng của cô bị trúng pháo 2 lần trong tháng 8, làm mái nhà đổ sập. Cô Gushina và mấy người hàng xóm sẵn lòng tự mình đóng lại mái nhà mới, nhưng không đủ tiền để mua vật liệu xây dựng. Chính quyền địa phương và chính quyền phiến quân vẫn làm ngơ trước lời thỉnh cầu của họ. Trớ trêu thay, hệ thống sưởi mới được bật lại trong nhà, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì vì nhà không có mái. Cô Gushina nói, toàn bộ nơi này sẽ sụp xuống dưới sức nặng của tuyết nếu mái nhà không được sửa chữa trước mùa đông. Cha cô Gushina đóng một tấm vải nhựa lên ô cửa sổ bị vỡ để cố ngăn cái lạnh tràn vào nhà. Nhưng ông biết làm vậy cũng vô ích khi mùa đông đang tới gần. Gia đình giờ phải xuống sống dưới tầng hầm, nơi duy nhất có điện và nước máy, và trước đây từng được sử dụng như một văn phòng. Cô Gushina ủng hộ quân nổi dậy thân Nga vì mất lòng tin sâu sắc và sợ chính phủ mới ở Kiev. Nhưng cô nói cô không bỏ phiếu chọn chiến tranh. Cô chỉ đơn giản muốn một tương lai tốt hơn cho con mình. Giờ, cô chỉ mong gia đình có thể vượt qua được mùa đông này.
Giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 20 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are sour grapes and count one's chickens before they are hatched.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là sour grapes và count one's chickens before they are hatched.
The park is full of people today. Children play ball on an open field. Young people jog along the trail. Ladies push baby carriages by the long row of trees. Some elderly people sit on benches to breathe in the fresh air of the morning. Mylan and Mike are relaxing on the grass by the side of a peaceful stream.
Công viên đầy người hôm nay. Trẻ em chơi bóng trên bãi. Những người trẻ tuổi chạy bộ dọc theo đường mòn. Phụ nữ đẩy xe nôi dưới hàng cây dài. Một số người già ngồi trên ghế để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Mylan và Mike đang thư giãn trên cỏ bên một dòng nước chảy nhẹ nhàng.
How I love this delightful park. It's peaceful and quiet. The air is so clean and fresh. I feel healthier, happier, and more energized whenever I come here.
Mike nói, tôi thích chỗ này quá. Thật là thanh bình và tĩnh lặng. Không khí trong sạch, tươi mát. Tôi thích khỏe hơn, vui hơn, hăng hái hơn mỗi khi tôi tới đây. What else can I say but agree with you? We must try to come here when we have free time. In fact, we can even bring our homework and do it here. Tôi nói được gì hơn ngoài sự đồng ý với anh? Mình phải cố đến đây khi mình có thời giờ rảnh rỗi nhé. Thực ra, mình có thể mang bài vở đến đây để làm.
Okay, let's do it next Saturday.
Mike nói, okay, vậy mình làm vậy thứ bảy tới nhé. We can do some brisk walking for exercise too. We need it. Oh, look at that lady over there. She's walking fast and she's carrying a big handbag. Maybe she's bringing snacks for a picnic. Mình có thể đi bộ thật nhanh để làm thể dục. Chúng ta cần thể dục lắm. Ồ, trông bà kia kìa. Bà đi bộ nhanh quá và bà mang một cái túi lớn. Chắc là bà mang các món ăn chơi để làm picnic.
That bag can hold pretty much. Let me go and ask her if we can join her party.
Mike nói, cái túi đó có thể đựng được khá nhiều. Để tôi lại hỏi xem mình có thể nhập vào nhóm bà được không? I know you're joking. Otherwise, I wouldn't know what to say. Talking about handbags, Helen just bought a crocodile handbag. Can you guess what she paid for it? Tôi biết anh nói giỡn. Nếu không, tôi không biết nói gì đây. Nói tới ví bóp, Helen vừa mới mua một cái bóp bằng da cá sấu. Anh có thể đoán cô ta trả bao nhiêu tiền không?
Well, as much as her monthly apartment rent.
Mike nói, ồ, nhiều bằng tiền thuê buồng hàng tháng của cô ấy không? Can you believe it's even more? Anh có thể tưởng tượng là còn hơn thế nữa không?
That's ridiculous. I heard her friend Julia once mentioned that she also wanted to buy a crocodile bag.
Mike nói, thật tức cười. Tôi nghe Julia, bạn của Helen, một lần có nói rằng cô ấy cũng muốn mua một cái ví da cá sấu. Yeah, she wanted one badly. She waited for a sale for a long time. But the price seems to go even higher. Đúng, cô ấy muốn mua một cái lắm. Cô đợi bán son từ lâu rồi. Nhưng giá cả có vẻ càng lên cao hơn.
So what did she say about Helen getting one?
Mike nói, vậy cô ấy nói gì về việc Helen mua một cái? Now she says that crocodile bags are after all impractical. And they serve the same purpose as others, that is to hold things. So why pay that much for them? And she's happy with an ordinary bag. Bây giờ, cô ta nói, ví da cá sấu, suốt cục, thật là không thực tế. Mục đích chính của nó, cũng như các ví khác, tức là đựng đồ vật. Vậy tại sao phải trả nhiều tiền đến thế để mua nó? Và cô ta mãn nguyện với cái ví thường thường.
Sour grapes.
Mike nói, sour grapes, nho chua. What are you talking about? Anh nói cái gì thế?
Sour grapes, sour, S-O-U-R, grapes, G-R-A-P-E-S. It means something that one cannot have, and so belittling it as if it were never desirable.
Mike nói, nho chua, sour, S-O-U-R, grapes, G-R-A-P-E-S. Có nghĩa là, cái gì mình muốn mà không được, thì coi nhẹ nó, như thể không bao giờ mình muốn nó. A new term for me. Từ mới đối với tôi.
It originates from a fable by Aesop, a Greek philosopher. A hungry fox walked into a vineyard where there were delicious grapes hung high on the vine. The fox jumped and stretched, but failed to reach them. He became so tired, he gave up and said, "Those grapes must really be sour. I wouldn't eat them if they were served to me on a silver plate."
Mike nói, thành ngữ này xuất xứ ở chuyện ngụ ngôn của Aesop, triết gia Hy Lạp. Một con cáo đói lả đi vào một vườn nho. Ở đó có nhiều chùm nho ngon lành mọc cao trên giàn nho. Con cáo nhảy và cố với nhưng thất bại, không với tới chùm nho. Nó mệt lả đành đầu hàng và nói, nho đó chắc chua lắm, tôi không thèm ăn dù người ta có để nó trên khay bạc dâng tôi. I like the story. I think I've heard it, but written by a Frenchman. Tôi thích chuyện này. Tôi nghĩ là tôi đã nghe về nó, nhưng mà viết bởi một người Pháp.
That's right. The French poet Jean de La Fontaine wrote many fables. One is based on the Aesop story to say the main idea. It is easy to despise things we cannot have. By the way, how did Helen come up with the money to pay for the bag?
Mike nói, đúng như vậy. Thi sĩ Pháp Jean de La Fontaine viết nhiều chuyện ngụ ngôn, một bài dựa theo chuyện đó của Aesop để nói lên ý chính. Chê cái gì mình không thể có được thì rất dễ. Đánh chẳng được, tha làm phúc. À, làm sao Helen có được số tiền để trả cái ví? Well, it's a very big sum for her, but she told me she would very soon get a sizable bonus from her company. À, đó là một món tiền lớn đối với cô ấy. Nhưng cô nói với tôi là cô sắp nhận được một món tiền thưởng khá lớn công ty của cô tặng cho.
What? She has not received the money, yet she already spent it? What she did is counting her chickens before they are hatched.
Mike nói, cái gì? Cô ta chưa nhận được tiền mà đã tiêu rồi. Cái sự cô ấy làm gọi là counting your chickens before they are hatched. Counting one's chickens before they are hatched. What is that? Counting one's chickens before they are hatched. Nghĩa là gì?
Counting, counting, one's chickens, chickens, before they are hatched, hatched, literally means to count how many chickens you have even before they break out of the eggs. This idiom refers to depending on a profit or gain before you have it.
Mike nói, counting, counting, one's chickens, chickens, before they are hatched, hatched, nghĩa là đếm xem có bao nhiêu con gà trước khi trứng nở. Thành ngữ này nói về sự dựa trên một lợi điểm, lợi tức trước khi ta thực sự có lợi điểm, lợi tức đó. So Mike, don't assume you will get top grade for tomorrow's test and celebrate today. Don't count your chickens before they are hatched, please. Vậy Mike, đừng phỏng chừng là anh sẽ được điểm tối cao trong bài thi ngày mai mà anh mừng hôm nay nhé. Đừng có đếm gà trước khi trứng nở. Xin anh đấy nhé.
Okay, Mylan, let's go back to the library and review the lessons.
Mike nói, okay, Mylan. Vậy bây giờ, ta trở lại thư viện và ôn lại bài học. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Sour grapes, nghĩa là chê bai, coi nhẹ những gì mình không thể có. Đánh chẳng được, tha làm phúc. Và counting one's chickens before they are hatched, có nghĩa là dựa trên một lợi điểm, lợi tức trước khi ta thực sự có lợi điểm, lợi tức đâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.